năm luân hồi, hồng trần mộng tỉnh, duyên kết đại pháp, huệ giả tâm thanh. Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin gửi tới các bạn một số bài chia sẻ tâm đắc thể hội về chủ đề giải thể phân hóa đảng. Bài chia sẻ thứ nhất, phá trừ cái tôi giả và văn hóa đảng, tu luyện bản thân một cách vững chắc. Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Mỹ. Sau lần Pháp hội New York năm 2015, trạng thái tu luyện của tôi đã phát sinh chuyển biến rất lớn. Buổi tối ngày thứ hai sau Pháp hội, khi tôi đọc bài giảng thứ 9 trong truyền Pháp Luân, tôi phát hiện câu này vô cùng rõ ràng. Chư vị bái Phật có thể làm cho chư vị tu luyện chân chính không? Chư vị rất thành kính, chẳng dám chạm khẽ vào tượng Phật, hàng ngày đốt hương cho tượng. Vậy mà chư vị dám làm hư hại đại pháp vốn thật sự có thể chỉ đạo chư vị tu luyện. Đoạn này đã học qua rất nhiều lần rồi, nhưng tôi chưa từng bái Phật. Từ trước tới giờ chưa từng cảm thấy có quan hệ trực tiếp gì với bản thân mình. Tôi lại đọc lặp đi lặp lại mấy lần, cảm thấy đoạn này đã chỉ ra một vấn đề rất lớn trong tu luyện của tôi. Phật ở đây, đối với tôi mà nói, lại không phải là tượng Phật ở trong chùa, mà là cái tôi giả tồn tại trong trường không gian của tôi suốt trong một thời gian dài. Cái tôi giả này là tri thức và quan niệm hậu thiên của tôi hình thành. Suốt thời gian dài, tôi coi nó như là bản thân mình, tạo thành việc bản thân trong tu luyện cứ loanh quanh mãi trong một tầng thứ, không cách nào đột phá. Vậy cái tôi giả này hình thành như thế nào? Từ nhỏ tôi đã thích đọc sách, từ trung học tôi bắt đầu đọc các sách về triết học. Sau khi vào đại học, tôi học một cách hệ thống các môn triết học, văn học, tôn giáo của Trung Quốc và phương Tây, thậm chí muốn làm một đại học giả đứng đầu, nhà tư tưởng lớn. Điều này khiến tôi trong suốt thời gian dài đã tìm được một lượng lớn sách, truy cầu tìm hiểu ý nghĩa của nhân sinh, cũng muốn có được sự hư vinh khi thành danh thành gia. Trong thời gian tôi học ở Mỹ, đã may mắn được đắc Pháp. Lúc mới đầu đắc Pháp, tôi gấp rút đọc tất cả kinh sách Đại Pháp, tất cả những nghi vấn trong kiếp nhân sinh hay gặp phải khi tìm kiếm tri thức đều đã được giải đáp. Tôi hưng phấn một cách dị thường, cũng nhanh chóng bắt đầu tham gia hoạt động Hồng Pháp Sàng Chân Tướng tập thể. Nhưng lúc đó tôi còn chưa ý thức được rằng tôi có một cái tâm lợi dụng Đại Pháp. Tháng 10 năm 2003, tôi đọc được một bài chia sẻ của học viên ở trên Minh Huệ Net. Tác giả ngộ được rằng mặc dù bản thân cũng đang học Pháp luyện công Sàng Chân Tướng, nhưng mà cơ điểm ấy là lợi dụng Đại Pháp, lợi dụng sư phụ để đạt được đề cao, viên mãn, mà không phải là duy hộ Pháp, duy hộ sư phụ, chứng thực Pháp, cứu độ chúng sinh. Tác giả đã trích dẫn một đoạn trong Đại Pháp không thể bị lợi dụng trong tinh thần yếu trì. Sư phụ đã giảng, như thế đưa đến một vấn đề đang biểu hiện ra trong người thường. Ví như có một số người nguyên từ đầu phản đối Đại Pháp hoặc không tin Đại Pháp, mà nay đến học luyện Đại Pháp. Đại Pháp có thể độ hết thảy chúng sinh. Tôi không phản đối bất kỳ ai đến học. Tôi chính là đưa Đại Pháp ra truyền cho chúng sinh. Mấu chốt là những người kia trong tâm không nhìn nhận tôi là sư phụ chân chính của họ. Mục đích học Đại Pháp là lợi dụng Đại Pháp để bảo hộ những thứ mà bản thân họ không buông bỏ trong tâm, cũng như những gì đó trong tôn giáo hoặc thần trong tâm của họ. Ấy là hành vi trộm Pháp. Bản thân việc muốn lợi dụng Đại Pháp đã là tội không thể xung thứ. Nhưng trong số họ có một bộ phận những người mà tư tưởng của phía con người không tỉnh táo lắm. Do đó tôi vẫn luôn đang nhìn họ. Đọc được bài viết này tôi cảm thấy chấn động như sét đánh, phát hiện bản thân cũng có cái tâm lợi dụng Đại Pháp. Dù tôi chưa hề chính thức quy y tôn giáo, nhưng từ trong đáy lòng tôi là lợi dụng Đại Pháp truy cầu tri thức, coi Đại Pháp như là công cụ nghiên cứu học vấn của mình. Điều này khiến cho tôi không thể hoàn toàn từ trong Pháp mà nhận thức Pháp. Hồi tưởng lại tu luyện của bản thân trong khoảng một năm, Từ khi mới đắc pháp như bắt được châu báu, đến về sau không ngừng học pháp mà có thể nhận thức được một chút pháp lý. Có một điểm mà tôi vẫn mãi chưa cải biến, coi bản thân như một học giả, cứ bảo trì một cảm giác đồng ý mạnh mẽ với giới học thuật. Trong tiềm thức, có ý muốn lợi dụng đại pháp để đạt được mục đích học thuật của mình. Tôi đã chấn động sâu sắc bởi bài viết đó. Trong thời gian mấy ngày cứ phảng phất ở trong một trạng thái hồn siêu phách lạc. Tôi nỗ lực phân biệt chân ngã ở chỗ nào, chấn chỉnh lại động cơ tu luyện của bản thân. Sau một đoạn thời gian, trạng thái tu luyện đã có đột biến. Khi tôi lại nói về đại pháp thì không còn như là một người ngoài nữa. Tôi đã không còn sự đồng cảm mãnh liệt với giới học thuật như trước nữa. Tôi có thể coi bản thân như một lạp tử của đại pháp, từ trong pháp mà nhận thức pháp. Về sau, khi tôi lại đọc những bài viết về phương diện này, thì cũng không còn cảm thụ mãnh liệt như trước nữa. Nhưng mà vấn đề này vẫn chưa được giải quyết triệt để. Mãi đến lần Pháp hội New York năm 2015, được nghe sư phụ giảng pháp, tôi mới ngộ được nguyên nhân khiến mình cứ loanh quanh trong một tầng thứ là chỗ nào. Đó chính là tôi vẫn duy hộ cái tôi giả đội lốt học giả. Phàm là người khác mà xúc động đến cái tôi giả này, tôi đều phản ứng mạnh mẽ, công phẫn bất bình. Mỗi khi tôi dựa vào phương thức của nó để nghĩ vấn đề, nói chuyện, làm các việc, thì cứ giống như đốt hương cho tượng Phật vậy, đang tăng cường nó lên, đang cấp năng lượng bổ sung cho nó. Vấn đề này có biểu hiện tại các phương diện trong tu luyện của tôi. Ví dụ, tôi thích học các kinh văn mới từ sau năm 1999. Trong những kinh văn này, sư phụ đã giảng những pháp lý của chính pháp cực kỳ thâm sâu huyền bí. Đọc đến mức có một loại cảm giác thỏa mãn, trong tiềm ý thức cũng cho rằng bản thân có thể lý giải được bộ phận pháp lý này, nên cảm thấy sương sương tự đắc. Ví dụ khác, tôi không coi trọng tu luyện ở những việc nhỏ. Khi gặp mâu thuẫn với đồng tu, người nhà, mặc dù đại bộ phận trên bề mặt có thể nhẫn được vững, nhưng tôi rất ít khi đào sâu vào căn nguyên, tìm ra chấp trước rồi đi loại bỏ nó. Tìm cái cớ cho bản thân là hiện nay là tu luyện chính pháp, đệ tử đại pháp cần làm là những việc lớn cứu độ chúng sinh, những việc nhỏ này không quan trọng đến thế. Những tâm chấp trước này dĩ nhiên đều phải thu bỏ trong tu luyện, nhưng trước mắt có nhiều việc cấp bách như thế, không cần đặt lực chú ý vào những sự việc nhỏ kia. Lại ví dụ nữa, trong giao lưu chia sẻ một số đồng tu nói về tu luyện ở những việc nhỏ, thì thông thường trong tâm tôi lầm nhầm, sao lại vụn vặt như thế? Thầm cảm thấy rằng bản thân có tầm nhìn rộng rãi, nhìn nhận các vấn đề khá sâu sắc. Còn có một việc khiến tôi rất chấn động khi phát hiện ra. Mấy tháng trước, tôi lại phát hiện tôi vẫn còn vấn đề văn hóa đảng rất nghiêm trọng, nhất là về ở phương diện phương thức nói chuyện và phong cách viết bài. Từ khi cửu bình Cộng sản đảng được công bố, nhất là sau khi đề xuất ra khái niệm văn hóa đảng, kỳ thực tôi cũng khá coi trọng vấn đề này, cho rằng bản thân đã bỏ được cũng ít nhiều, sẽ không có vấn đề về phương diện này nữa. Nhưng gần đây khi nghĩ lại bản thân, phát hiện những đặc trưng ngôn ngữ của văn hóa đảng, giả, phóng đại, rỗng tuếch, hận, trừu tượng, phi nhân cách hóa, không nói về tôi mà chỗ nào cũng nói chúng ta, thì tôi hầu như đều có. Cái tôi giả đội lốt học giả kia đã coi sự rỗng tuếch hư giả phóng đại kia là hoành tráng, coi trừu tượng thành sâu sắc, coi hận thành đúng chỗ, coi phi nhân cách hóa thành khách quan. Kỳ thực nghĩ một chút cũng không kỳ lạ. Lý luận của tà đảng ở trên bề mặt biểu hiện là một loại triết học. Vấn đề văn hóa đảng này và trạng thái không đúng đắn phần tử trí thức học đại pháp của tôi vừa khéo là có cùng một nguồn gốc. Không phải nói tu luyện bấy nhiêu năm trước đây đều thuộc về trạng thái không tìm được chân ngã, chủ ý thức không mạnh. Nhưng cái tôi giả đội lốt học giả này đích xác là thường xuyên biểu hiện vô cùng mạnh mẽ, hầu như áp đảo chính niệm của người tu luyện. Một hậu quả chủ yếu là tôi đã đẩy ra không biết là bao nhiêu cơ hội tu luyện. Trong mâu thuẫn cho dù là nhẫn được rồi nhưng cũng chỉ là nhẫn được trên bề mặt, còn thực chất không hề tu. Điều tệ hơn là tôi không ý thức được rằng tôi đang lãng phí cơ hội tu luyện mà đang âm thầm chờ đợi khảo nghiệm lớn tới. Khảo nghiệm lớn chưa tới, trong khi chờ đợi tôi tâm lực đều hao tổn, dùng biện pháp của con người mà khổ sở chống đỡ. Tại Pháp hội New York năm 2015, trong giảng pháp sư phụ giảng. Cũng có một số việc rất nhỏ nhặt, không đáng kể trong tu luyện, nhưng kết quả xuất hiện vấn đề lớn. Trích giảng pháp tại Pháp hội New York năm 2015. Pháp của sư phụ thật sự đã thức tỉnh tôi, không coi trọng chuyện nhỏ, về thái độ đối đãi với một số sự việc thì lạc vào người thường. Điều nói tới không phải chính là tôi sao? Sau khi ý thức được điểm này, ngày thứ hai sau Pháp hội khi học Pháp, sư phụ lại điểm vào căn nguyên ở sâu hơn của vấn đề của tôi. Đó chính là cái tôi giả đội lốt học giả mà tôi đã phân tích ở trên. Tôi có cảm giác như bừng tỉnh khỏi giấc mộng. Những năm nay vì sao một số tâm chấp trước lại khó bỏ như thế? Chính là vì cái tôi giả kia không ngừng đẩy tâm chấp trước ra, tìm cớ. Mặc dù dường như chỉ sai kém một chút như thế, nhưng đó chính là sự khác biệt giữa người tu luyện và người thường. Chỉ cần có một chỗ lậu, một chỗ sai sót về nhận thức, thì tâm chấp trước sẽ không loại bỏ được. Nó cũng giống như một căn phòng, mặc dù tất cả cánh cửa đều được khóa chặt, nhưng chỉ cần có một cánh cửa không khóa, kẻ trộm sẽ có thể ngang nhiên tự do ra vào. Chỉ cần đặt công phu trong mấy hôm mà trạng thái tu luyện của tôi đã phát sinh biến hóa thật lớn, đó là điều mà tôi không ngờ tới. Có thể đưa ra một số ví dụ nhỏ. Một vị đồng tu bảo tôi dịch một bài viết. Tôi dịch xong rồi cô ấy lại không vừa ý với một câu trong ấy, nói rằng câu kia sao mà cứ là lạ. Tôi vẫn luôn khá tự phụ về năng lực ngôn ngữ của mình. Nghe cô ấy nói vậy, nghĩ cũng không có nghĩ, bèn thuận miệng nói ra. Tôi đã xem qua từng câu một rồi đấy. Ý ở ngoài lời là tôi phiên dịch cẩn thận thế sẽ không có vấn đề đâu. Năm ngoái và năm kia cũng từng xuất hiện trường hợp tương tự như vậy. Hồi năm kia tôi có dịch một vài bài, vị đồng tu kia nói, về tổng thể đều rất tốt, chỉ có một câu, cần phải thuận tai hơn chút. Tôi buột miệng nói, còn chưa đủ thuận tai ư. Đến năm ngoái, một đồng tu khác không vừa ý với một bài dịch của tôi, nhận xét rằng nó chưa đủ sắc thái văn chương, khiến tôi lại phải bỏ công thêm một chút. Mặc dù trên miệng tôi không nói gì, nhưng trong tâm nghĩ, nguyên tác vốn không có sắc thái văn chương nào mà chị lại bảo tôi dịch không có sắc thái văn chương, chẳng phải bảo tôi làm giả sao? Mặc dù hai việc này đều không gây ra xung đột gì với đồng tu, nhưng trong tâm tôi vẫn thấy căm phẫn bất bình. Điều này cho thấy rõ rằng, lúc đó chưa có thể từ tu luyện mà nghiêm túc đối đãi, chưa có thật sự đề cao lên. Cho nên lần này, khi vấn đề tương tự xuất hiện, tôi liền cảnh giác, không được lại vì chuyện nhỏ này mà lờ đi nữa. Cần phải nhìn thẳng nó, tìm ra chấp trước, loại bỏ nó. Rất hiển nhiên, đấy là tâm tranh đấu. Tôi gắng sức khắc chế cái tâm này rồi, sau đó lại xem bản dịch của mình, thấy không chỉ một chỗ là lạ, mà rất nhiều chỗ đều có thể sửa lại cho tốt hơn. Mấy ngày ấy, tôi không ngừng suy nghĩ, phát hiện rất nhiều vấn đề trong tu luyện của mình đều có thể truy ngược lại về cái tôi giả đội lốt học giả kia. Kỳ thực, trong truyền pháp luân và tinh tấn yếu trì, sư phụ đã giảng đi giảng lại về vấn đề loại này. Tôi ôm giữ tâm chấp trước mà học pháp, không nhìn được nội hàm của pháp, đã lãng phí rất nhiều thời gian. Ngộ được những điều này, tôi cảm thấy được sự nhẹ nhàng mà trước giờ chưa từng có. Trong bất kể chuyện nhỏ nào cũng đều có thể phản ánh ra tâm chấp trước. Chẳng phải tức là trong một ngày đã có rất nhiều cơ hội tu luyện sao? Không cần phải chờ đợi cái gọi là khảo nghiệm lớn kia nữa. Chỉ cần nghiêm chỉnh đối đãi với từng sự việc trong cuộc sống. Đó chẳng phải chính là tu luyện sao? Bất tất phải truy cầu hoành tráng, sâu sắc nữa. Chẳng phải có thể đoạn tuyệt được, hư giả, phóng đại, trống rỗng, sống càng chân thực, càng nhẹ nhàng sao? Tôi thể hội được sâu sắc rằng, bất kể mỗi từng chút đề cao của tôi đều là tâm huyết của sư phụ đổi lấy. Cho nên pháp lý mà tôi ngộ được không phải tài sản tư hữu của tôi, cho nên mới không tự lượng sức mình đem những thể hội trên đây viết ra cùng giao lưu với đồng tu. Tầng thứ cá nhân hữu hạn, mong các đồng tu vui lòng góp ý. Bài chia sẻ thứ hai, đừng để văn hóa đảng ngăn trở con đường chúng ta trở về nhà, giải thể giãn cách. Bài viết của Tuyết Liên. sán cách trình thể, cụ thế lực viện cớ đệ tử đại pháp có lộ, dự tính liên tiếp đà phá. Trong sách Cửu Bình có đoạn viết rằng, Đảng Cộng sản Trung Quốc hấp thu và dung dưỡng đủ cả 9 nhân tố của một con quỷ cộng sản tà ác. Tà ác, lừa dối, xúi bẩy, lưu manh, gián điệp, trấn lột, đấu tranh, diệt chủng, khống chế. Đảng Cộng sản Trung Quốc thành thạo món công phu hai mặt nhuyễn công ngạn công kết hợp. Nhuyễn công nghĩa là mềm, tuyên truyền, thống nhất chiến tuyến, ly gián, điệp phiên, phản giáo, giao hai lưỡi, vuốt ve lòng người, tẩy não, vu khống, lừa dối, bưng bít thông tin, tâm lý chiến, khủng bố tinh thần, hù dọa, làm đảng viên sợ và đẩy họ đến cùng tột, để họ quên đi cái sai quấy của đảng. Đòn nhuyễn công chủ yếu là để tiêu diệt nhân tính, khuếch trương ác tính. Rất nhiều đồng tu chúng ta viện cớ sợ bị can nhiễu mà xa lánh các đồng tu đang mắc nghiệp bệnh, thậm chí không dám tiếp xúc. Tà ác chính là muốn giãn cách trình thể. Như vậy, chúng có thể vui mừng cười đắc chí. Cựu thế lực đã bức hại đến chết vài triệu đệ tử đại pháp. Trong đó có rất nhiều người bị nghiệp bệnh tước mất bộ da người. Nếu thực sự suy nghĩ và làm theo những gì sư phụ giảng, việc của bạn cũng là việc của mình cũng là việc của bạn. Trích Sảng Pháp tại Pháp hội Washington DC năm 2002. Họ là đồng tu của tôi, có tôi ở đây sẽ không cho phép cựu thế lực bức hại. Nếu quả thực phát xuất ra niệm từ bi này, cựu thế lực cũng sẽ phải cảnh giác với sức mạnh trình thể của đệ tử đại pháp, sẽ phải dừng lại. Vì sao sư phụ bảo chúng ta nhất định phải phối hợp tốt? Mọi người đều đồng tâm giúp sức kết hợp lại thành một sợi dây thừng, là một người hoàn toàn vì người khác, vậy thì toàn bộ môi trường tu luyện và trạng thái tu luyện của chúng ta đều sẽ được cải biến. Chính là tạm thời dù có bị can nhiễu cũng sẽ không hề gì. Bởi vì cơ điểm đã đúng, đã phù hợp với pháp của sư phụ, thì pháp thân của sư phụ và thần hộ pháp sẽ luôn luôn bảo hộ chúng ta. Sư phụ từng giảng, nếu thật sự ai đó có thể phát một số thứ bất hảo tới thì chư vị cũng đừng sợ. Chư vị là đệ tử đại pháp, đã có sư phụ và có pháp. Có lẽ chư vị từng nợ nó trong lịch sử, vậy là hoàn trả nó. Mà chư vị là người tu luyện, tâm chư vị buông xuống được, thì sư phụ nhất định sẽ quản chư vị. Tuy rằng nó quăng vào rồi, nhưng quay lại nhìn thì thấy chẳng cần qua thời gian lâu, sư phụ sẽ khiến thứ nó cấp cho chư vị biến thành thứ tốt. Vì chư vị là người tu luyện, sư phụ sẽ quản chư vị. Trích Sảng Pháp tại Pháp hội miền Tây ở Mỹ Quốc vào Tiết Nguyên Tiêu năm 2003. Những lời này của sư phụ khiến tôi có thể ngộ sâu sắc. Một lần ở bên ngoài, tôi quen một đồng tu nữ. Bà ấy nói đã từng nổi trận lôi đình với lãnh đạo của công ty. Không phải là cơn giận thông thường, có thể nói là đùng đùng như sấm nổ. Kết quả cháu ngoại của bà tu trong trạng thái mở đã nhìn thấy toàn thể thế giới thiên thể của bà bị nổ tung. Thậm chí bản thân bà cũng đã nghe thấy tiếng nổ vang rền tại không gian khác. Vậy nên nhiều năm nay bà đã mất đi niềm tin vào tu luyện. Hơn nữa ma sắc tại không gian khác cũng không ngừng can nhiễu tới bà. Bà vừa nói vừa rơi nước mắt. Tôi cảm nhận sâu sắc được sự thống khổ hối hận và tự trách trong nội tâm của bà. Nên vào lần phát chính niệm sau đó tôi đã phát chính niệm thời gian dài vào không gian của bà. Nhưng tôi không hề nói cho bà biết. Còn nhớ lúc đó chân tôi rất đau. Trong quá trình phát chính niệm, một đoạn pháp của sư phụ xuất hiện trong đầu tôi. Họ sẽ thật sự coi chư vị là chủ của họ, là vương của họ, kính ngưỡng chư vị một cách vô hạn. Bởi vì chư vị đã cứu độ họ, chư vị đã vì họ mà phó xuất, chư vị đã cấp cho họ mọi điều. Trích Sảng Pháp Luân Lưu tại Bắc Mỹ. Phát chính niệm xong, tôi nhìn thấy sư phụ còn triển hiện cho tôi thấy thế giới của mình. Lấp lánh chói sáng, đình đền gác tía, lá cây đều là ngọc, bậc thềm và mặt đất đều là vàng, đẹp không gì sánh được. Những chúng sinh lấp lánh ánh vàng kim được cứu trong thế giới của tôi, giơ hai tay hoan hô bày tỏ thành ý vô cùng cảm kích. Một đồng tu khác trong trạng thái mở cũng đã nhìn thấy. Cô ấy đã kể lại chuyện này cho các đồng tu khác. Có thể thấy rằng tu luyện không có đường tắt, chỉ có chân tu, thực tu, vô tư vị tha, không sợ chịu khổ. Thực sự phó xuất vì sự đề cao của đồng tu, buông bỏ tự ngã, yêu mến đồng tu, từ bi chúng sinh thì sinh mệnh mới được thăng hoa trong pháp. 2. Giúp đỡ những đồng tu đang gặp quan nạn, không rời, không bỏ. Chồng của nữ đồng tu ca qua đời, hai người con trai lại đi làm xa. Bà tức giận không thèm quan tâm, để ý tới, lại thêm tranh đấu, oán hận, vẻ mặt bà trông rất hung ác. Đối với ai, bà cũng làm mặt lạnh tanh. Bà cãi nhau với con dâu, khiến người nhà bên mẹ đẻ cô không thừa nhận đại pháp. Bà tranh đấu với hàng xóm, khiến xóm giềng bất hòa. Bản thân bà cũng xuất hiện giả tướng bán thân bất toại, đi lại bất tiện. Quãng đường chỉ có 20 phút mà đồng tu cao tuổi ấy đã đi tiểu tiện ra quần. Vài năm nay, bà đều ở trong trạng thái tu luyện đơn độc. Tôi mua rất nhiều đồ ăn và đồ tắm rửa tới thăm bà. Hy vọng đồng tu ca cảm nhận được sự ấm áp từ đồng tu của mình, để bà mau chóng quay lại với trình thể, theo kịp tiến trình chính pháp của sư phụ. Tôi tập hợp 4 vị đồng tu lớn tuổi cũng xuất hiện giả tướng nghiệp bệnh trên cơ thể lại với nhau, dự tính mở điểm học pháp tại nhà đồng tu ca. Căn phòng chật hẹp của đồng tu ca lộn xộn đầy rác và đồ linh tinh, không có nơi nào đặt chân xuống được. Hễ bước vào phòng là có một thứ mùi thạp nham xộc vào mũi, đồ ăn cũng xin sòi bọ. Vì muốn điểm học pháp có thể duy trì tiếp tục, tôi đã phải mất cả một ngày dọn phòng, đặc biệt là quét dọn nhà vệ sinh. Con trai của đồng tu ca một năm mới về một lần, có thể thấy rằng việc cọ rửa nhà vệ sinh sạch sẽ phải mất công như thế nào. Cọ rửa nhà vệ sinh căn bản không có tác dụng gì, tôi đành phải dùng quả cầu cọ rửa trà sát mạnh bằng tay từng chút một. Hơn 11 giờ đêm về đến nhà, đến lúc ăn cơm tôi vẫn còn thấy buồn nôn, tôi nghĩ tâm sợ khổ sợ bẩn của mình cũng cần phải tu bỏ. Sự phó suất thầm lặng của tôi cuối cùng cũng nhận được sự ủng hộ và thấu hiểu của đồng tu ca. Bà gọi điện cho con trai vừa khóc vừa nói rằng mọi người đều rất quan tâm tới bà, khiến bà rất cảm động. Mọi người cùng nhau học pháp chia sẻ đều hướng nội tìm, đều muốn làm thế nào để có thể đồng hóa với pháp của sư phụ. Nghĩ cách làm thế nào quy chính bản thân cho tốt. Sau này có vài lần tôi còn phát chính niệm nhắm thẳng vào đồng tu ca. Sau này vị đồng tu lớn tuổi ấy nhiều lần xúc động rơi nước mắt nói với tôi. Là sư phụ đưa cô đến, sư phụ còn quản tôi, một đệ tử không có ý chí này. Sau này tôi nhất định sẽ nghe lời sư phụ, tu thật tốt. Chân tôi cũng đỡ nhiều rồi, đã nhẹ nhàng lắm rồi. Cánh tay của tôi cũng có thể sơ lên được rồi. Con thật sự cảm ơn sư phụ, cũng cảm ơn đồng tu nữa. Tôi biết rằng sư phụ từ bi đã giúp bà thanh lý những thứ bất hảo khi bà hướng nội tìm. Điều này đã tăng thêm lòng tin của tôi. Vài năm nay chỉ cần nhìn thấy đồng tu nào có trạng thái tu luyện không tốt, tôi đều gia trì khích lệ họ, đồng thời giúp đỡ một cách vô tư, cả về vật chất và trong cuộc sống. Chia sẻ dựa trên pháp lý giúp đồng tu lấp lại chỗ hổng, nhanh chóng quy chính trong pháp. Trong quá trình ấy có gặp phải khó khăn, trắc trở, tôi cũng không nản, không mất tinh thần, không sợ chịu thiệt. Tất cả những điều đã làm đều phù hợp với pháp. Sư phụ sẽ gia trì bảo hộ, bởi vì tôi biết rằng sư phụ luôn ở bên chúng ta mọi lúc. Tôi thực sự chỉ muốn làm một đệ tử đại pháp đạt tiêu chuẩn, chỉ mong sư phụ cười. Sư phụ giảng, ai chưa làm tốt thì chư vị hãy tranh thủ thời gian mà làm. Không cần bất kể ai chứng thực chư vị, cũng không cần biểu hiện cho bất kể ai xem. Chư vị làm theo lương tâm của chư vị thì sư phụ đều nhìn thấy. Trích giảng pháp tại Pháp hội miền Tây ở Mỹ Quốc vào tiết Nguyên Tiêu năm 2003. 3. Hình thành trình thể kiên định bất phá, vô tư vô ngã gia trì cho các đồng tu trong tù. Sư phụ giảng, hiện nay chỉ có một số ít lạn quỷ tà ác được cựu thế lực kết tập trong những hang ổ hắc ám bức hại đệ tử đại pháp, như trại cưỡng bức lao động, nhà giam, vân vân. Vậy nên, bức hại tà ác kia vẫn tồn tại nghiêm trọng ở một số nơi một cách cục bộ. Vì để thanh trừ triệt để sự bức hại đệ tử đại pháp của hắc thủ, lạn quỷ và cựu thế lực, các đệ tử đại pháp toàn thế giới, đặc biệt là các đệ tử đại pháp tại các nơi khắp Trung Quốc, hãy phát chính niệm lớn mạnh hướng đến những nơi tập trung tà ác, triệt để giải thể hết thảy những sinh mệnh và nhân tố tà ác bức hại các đệ tử đại pháp, thanh trừ hình thế tà ác đang bức hại đệ tử đại pháp tại Trung Quốc, cứu độ thế nhân, viên mãn trách nhiệm của đệ tử đại pháp tiến bước thành thần. Trích, triệt để giải thể tà ác, tinh tấn yếu trì 3. Nhà giam trại cưỡng bức lao động chính là thể hiện sự tập trung chuyên chế và bạo lực của Trung Quốc. Đàn áp khủng bố khiến con người nghẹt thở. Tội ác tại nơi đó luôn xảy ra từng giây từng phút. Đó chính là nơi coi xẻ sinh mệnh, trà đạp nhân quyền, tàn phá nhân tính. Hơn nữa, phòng ban bố trí rất hệ thống và nghiêm mật, thủ đoạn tà ác đê tiện xưa nay chưa từng có. Hai loại mồi nhử là tiền thưởng và thăng tiến đã khiến cán bộ cảnh sát vứt bỏ lương tri để tiến hành bức hại. Mỗi một đệ tử đại pháp đều có hai phạm nhân giám sát suốt 24 giờ. Tra tấn làm nhục lan tràn khắp nơi, những vụ bị bức hại đến chết hoặc tàn tật hoặc trở thành tâm thần vẫn không ngừng diễn ra. Những học viên Pháp Luân Công đã tự mình trải nghiệm đều nói như thế này. Đó quả thực là luyện ngục tại nhân gian, không thấy ánh mặt trời, từng giây từng phút đều bị giày vò suốt thời gian dài giằng giặc. Quả thực là một ngày dài như một năm, vô cùng đau khổ. Nhà tù Bảo An Triều là nhà tù Nam tại Hưng An Binh, nội Mông Cổ, vẫn còn bắt giam phi pháp hơn 100 học viên Pháp Luân Công, còn có rất nhiều học viên Pháp Luân Công bị bức hại tới chết. Sau khi chết, thi thể đã bị tiêu hủy. Người nhà tới thăm thì ngay cả hình bóng cũng không nhìn thấy. Tới nay vẫn còn tro cốt chưa có người nhận. Còn Minh Huệ Nét hàng ngày đều có những trường hợp đồng tu bị tra tấn giày vò rất thê thảm. Nhưng tôi lại nghe nói có rất nhiều đồng tu chưa từng phát chính niệm cho người khác. Cũng có học viên nói chỉ phát chính niệm cho những đồng tu mình quen trong khu vực của chúng tôi. Biết bao lần chúng ta trở thành người nhìn mà không thấy, mê mờ bất nhân, tự tư hèn nhát, lạnh lùng không thèm quan tâm, không còn tương trợ lẫn nhau. Cái thiện của chúng ta thể hiện ở đâu đây? Phải biết rằng chỉ có tà đảng mới coi rẻ sinh mệnh. Sự lạnh lùng sẽ khiến linh hồn không còn lương thiện nữa, khiến con người thiếu đi đạo nghĩa, không dám đảm đương trách nhiệm. Bởi vì lạnh lùng chính là không còn chút xúc động trước nguy hiểm, nhìn nhiều quên mất vô cảm với kẻ yếu, nhìn bạo ngược mà không thấy lạnh lùng tàn khốc vô tình. Chúng ta phát chính niệm không chỉ là gia trì cho đồng tu tại địa phương, mà còn cần gia trì cho tất cả các đồng tu cả nước gặp đại nạn. Đại pháp cũng không phân khu vực, đều là đệ tử của sư phụ, đều cần quản, đều cần giúp, bởi vì chúng ta là một trình thể. Sư phụ giảng, đại pháp đệ tử thị trình thể, trợ sư chính pháp trở tà phong. Tạm dịch, đệ tử đại pháp là trình thể, trợ sư chính pháp càn tà phong. Trích, trợ sư, Hồng Ngâm 3. Những đồng tu đang gặp nạn sẽ cảm nhận được chính niệm gia trì của chúng ta. Một bài chia sẻ trên Minh Huệ Net có kể, một đồng tu nam sau khi bị bắt giam phi pháp, khi chị gái đi thăm anh ấy, phát hiện ra trạng thái của anh ấy rất không tốt, còn hỏi chị anh ấy rằng mình có thể viết thứ gì đó không. Chị gái anh ấy trở về, bèn thông báo cho mọi người phát chính niệm. Lần sau, đi thăm đồng tu nam đó phát hiện thấy trạng thái của anh rất tốt, chính niệm đầy đủ. Lần trước, lần sau như hai người khác biệt. Đây chính là kết quả của sự đồng lòng phối hợp của trình thể. Mọi người đều biết đã viết cam kết bất cứ điều gì khi bị can nhiễu chính là một vết nhơ, hơn nữa còn bị rớt tầng thứ. Năm 2012, khu vực chúng tôi có hai đồng tu bị bắt giam. Khi phát chính niệm hỗ trợ thì hay tin một đồng tu trong số đó muốn viết cam kết, nên tôi đã thông báo cho nhiều đồng tu hơn, tăng cường lực độ phát chính niệm gia trì. Gia trì cho cô tín sư tín pháp 100%, bất cứ khi nào cũng đều không phối hợp với tà ác. Lúc đó hồ sơ bức hại họ đều đã giao nộp cho tòa án, viện kiểm sát được 33 ngày. Kết quả, nhờ mọi người phát chính niệm gia trì, tà ác đã giải thể, đồng tu chính niệm thoát khỏi hang ổ tà ác. Khi hai đồng tu này ra ngoài, một đồng tu nói, ban đầu cũng muốn viết cam kết để nhanh chóng ra ngoài. Nhưng đột nhiên chính niệm tới mới không viết nữa. Dù sao cũng đã đến đây thì sàng chân tướng giải thể tà ác, dùng chính niệm thoát ra ngoài. Là do mọi người phát chính niệm đã khởi được tác dụng. Ngoài ra chúng tôi còn thường đi thăm người nhà của đồng tu bị bắt giam. Đặc biệt vào ngày lễ Tết, sau khi đồng tu bị bức hại, có người nhà không lý giải được, còn có thể sàng chân tướng sâu hơn. Đồng thời cũng khiến họ cảm nhận được sự quan tâm và ấm áp từ các đệ tử đại pháp, khiến cho các đồng tu gặp nạn thêm phần an ủi, bớt phần lo nghĩ. sư phụ giảng, tôi còn muốn bảo chư vị, bản tính thực chất từ trước của chư vị được kiến lập trên cơ sở vị ngã vị tư. Từ nay trở đi, chư vị làm các việc thì trước hết phải nghĩ đến người khác, tu thành bậc chính giác, vô tư, vô ngã, tiên tha, hậu ngã. Thế nên từ nay trở đi, chư vị làm gì, nói gì đều phải vì người khác, và nghĩ đến cả vì người đời sau nữa. Hãy nghĩ cho đại pháp vĩnh thế bất biến. Trích Phật tính vô lậu, tinh tấn yếu trì. Tôi ngộ ra rằng, viên dung trình thể phối hợp, vô tư, vị tha. 10 chữ này nói thì đơn giản, nhưng chúng ta có thể làm được bao nhiêu phần. Màn kịch lớn này vẫn còn đang diễn ra oanh oanh liệt liệt. Khảo nghiệm đối với chúng ta cũng càng ngày càng nghiêm khắc. Chúng ta làm thế nào mới có thể tu xuất ra sự vô tư vị tha? Phải biết rằng, đây là tiêu chuẩn của vũ trụ mới. 4. Đức quyết định vận mệnh, thiện, cải biến kiếp nhân sinh. Khi giúp người khác, người nhận được nhiều nhất lại chính là bản thân mình. Sa mạc Sahara còn được gọi là biển chết. Phận mệnh của những người bước vào sa mạc này đều là một đi không trở về. Mãi đến năm 1814, một nhóm khảo cổ lần đầu tiên đã phá bỏ được lời nguyền chết chóc này. Lúc đó khi nhìn thấy hài cốt của những người đã qua đây, cho dù là ở bất cứ nơi nào trong sa mạc, vị trưởng nhóm thường bảo mọi người dừng lại, chọn nơi cao đào một cái hầm để chôn cất những bộ hài cốt, còn dùng cành cây hoặc tảng đá lập một cái bia mộ đơn giản cho họ. Các thành viên trong đoàn oán trách nói rằng, chúng ta là tới để khảo cổ, chứ không phải là tới để thu gom thi thể hộ người chết. Nhưng người trưởng nhóm nói rằng, mỗi một bộ xương trắng đều đã từng là bạn đồng hành của chúng ta, làm sao có thể nhẫn tâm để xác của họ nằm tại nơi đất hoang này được. Ngay trước khi đoàn rời đi thì Kim Chỉ Nam không còn linh nghiệm nữa, mọi người đều lạc đường. Đồ ăn và nước ngọt dần thiếu hụt. Lúc nguy nan, vị trưởng nhóm đột nhiên nói, đừng tuyệt vọng, trên đường chúng ta tới đây đã lưu lại cột mốc. Vậy là họ đi theo dãy bia mộ chôn hài cốt, cuối cùng cũng ra khỏi biển chết. Khi tiếp nhận phỏng vấn của phóng viên thời báo The Times, các phóng viên trong nhóm khảo cổ đều cảm khái nói rằng, sự lương thiện là cột mốc chỉ đường mà chúng tôi đã lưu lại. Tục ngữ có câu, một cây làm chẳng lên non, ba cây trụm lại lên hòn núi cao. Chúng ta thực sự coi việc của đồng tu là việc của bản thân chúng ta, triệt để giải thể chiêu trò tà ác nhằm ngăn cách trình thể của cựu thế lực, vậy thì tà ác sẽ tự diệt. Khi giúp đỡ người khác, chính là đang trừ bỏ tư tâm, chính là đang tu bỏ tự ngã, viên dung trình thể, chính là đang không ngừng đề cao tu dưỡng đạo đức của bản thân mình, chính là không ngừng mở rộng sức dung chứa trong nội tâm và tấm lòng của chúng ta. Khi giúp đỡ người khác, người đắc được nhiều nhất thông thường lại chính là bản thân chúng ta. Tôi thường nghĩ, hạ mình thấp xuống là một lạp tử bé nhỏ của Pháp, chỉ để soi sáng cho người khác, trải ân trạch cho vạn vật, cho chúng sinh trong vũ trụ, mới có thể triệt để giải thể sự gián cách của cựu thế lực. Vì chính Pháp của Sư Phụ tất thành mà phát huy tối đa năng lực của bản thân. Mong rằng chúng ta đều làm được việc không mong cầu, không tính toán sai sót của người khác, không tính toán công lao của mình, không quên ơn của người khác, hướng nội mọi lúc mọi nơi, đề cao việc tu dưỡng đạo đức, luôn mang tấm lòng biết ơn, cảm ơn Sư Phụ đã truyền cho chúng ta đại pháp tốt như thế này, cảm ơn đồng tu trên con đường trở về, không chùn bước trước gian nan, luôn hỗ trợ lẫn nhau, không rời không bỏ. Chỉ có đồng hóa với đại pháp, chúng ta mới có thể tỏa sáng cùng nhật nguyệt, trường tồn cùng trời đất. Trong tâm vô tư thiên địa mênh mang, thiện hóa cảm động người khác, đồng thời cũng thành tựu bản thân mình. Bài chia sẻ thứ 3. Phan hóa đảng trên thân chúng ta, rốt cuộc thâm căn cố đế đến đâu? Bài viết của học viên Đại Lục. Cuộc bức hại đã kéo dài suốt 16 năm qua. Trong thời gian này, tôi đã trải qua vô số lần giảng chân tướng, giờ khóc, giờ cười, nhưng thường thì tôi cũng không phải lưu lại sự hối tiếc. Là một học viên tới từ Trung Quốc đại lục, dẫu nói về bản thân mình hay mắt thấy tai nghe về cách hành sự của các đồng tu khác, dường như tôi đều thấy còn khá nhiều điểm cần cải thiện. Bởi lẽ điều này liên quan trực tiếp đến hiệu quả cứu người. Thuận theo yêu cầu của hạng mục Đại Pháp và công việc ngày càng nâng cao, kỳ thực chúng ta cũng cần phải có ý thức tự rèn luyện năng lực tư duy nghiêm túc và cẩn trọng cho bản thân mình. Còn nhớ hồi đi học, tôi cũng từng học cách suy nghĩ và biểu đạt, đó là khái niệm 5W1H, nghĩa là 5 chữ W, 1 chữ H, thường nói trong tiếng Anh. Cụ thể là khi nào, when, chỉ thời gian, ở đâu, where, chỉ địa điểm, ai, who, chỉ nhân vật đề cập đến, chuyện gì, what, tức là chuyện gì, vì sao, why, chỉ nguyên nhân gì, như thế nào, how, chỉ quá trình ra sao. Phàm là đề cập tới cách suy nghĩ và biểu đạt đều sẽ không tách rời và cũng không thể thoát khỏi 6 phương diện này. Cụ thể vận dụng như thế nào thì chúng ta cần xem xét tình hình. Không phải chuyện nào cũng đều phải nêu ra đầy đủ ngần đó vấn đề. Muốn hiểu được cách vận dụng 6 phương diện này thì tôi cần giải thích một chút, mọi người mới có thể thực sự lý giải được đúng và chính xác. Những bài viết trên Minh Huệ Net đều đã được các đồng tu phụ trách sửa lại rất vất vả. Nếu đọc kỹ một chút thì có thể thấy 6 phương diện này được vận dụng rất đích đáng. Nhưng những đồng tu khác thường ngày làm việc dường như còn tồn tại khá nhiều sơ suất. Thường thì mọi người chỉ nghĩ đến chuyện gì, what, tức là chuyện gì. Sau đó dựa vào cái tâm đó để làm việc, khiến người ta nhớ tới. Học lực năng nổ của đệ tử Đại Pháp mà sư phụ từng giảng pháp tại hội thảo luận đài truyền hình Tân Đường Nhân năm 2009. Xét về căn bản, kỳ thực, đây chính là một biểu hiện do tâm tính không thể tách rời với hình thái văn hóa đảng. Tôi thuộc về lớp người đã trải qua cuộc cách mạng văn hóa, suýt chút nữa thì lên đại nhảy vọt. Còn nhớ lúc đó tà đảng tung hê khẩu hiệu làm nhiều lên nhanh, kèm theo đó là các cuộc vận động hủy hoại nền văn hóa. Điển hình nhất là thanh niên trí thức tiếp thụ giáo dục lại của giai cấp trung nông bần hàn. Khắp nơi đều là các khẩu hiệu, hai bàn tay, một trái tim hồng, chân lấm bùn làm cách mạng. Nếu ai có chút biểu hiện nho nhã một chút, trang phục sạch sẽ một chút, ngay lập tức sẽ bị gán ghép là giai cấp tư sản, chí ít thì cũng là giai cấp tiểu tư sản. Kết quả của những cuộc vận động chính trị này đã khiến chúng tôi có ấn tượng rất sâu sắc về tâm thái của người giai cấp vô sản. Đến nỗi ngày nay, khi điều kiện vật chất đã được cải thiện đáng kể, trình độ tri thức hóa đã được phổ cập, thì tâm thái này vẫn biểu hiện ra vô cùng đậm nét. Nếu không phải là tôi tích cực quan sát và suy ngẫm khi hòa nhập vào quần thể xã hội hải ngoại suốt bao năm tháng qua, thì thực rất khó có thể phát giác ra những thứ xấu xí đó. Trên thực tế, chúng ta đều coi học lực năng nổ đó là chính niệm mà vui vẻ làm không biết mệt ở những mức độ khác nhau. Thậm chí đến nỗi mọi người đều mệt tới mức cười nhăn nhó, nhưng làm việc lại không hiệu quả hoặc hiệu quả rất ít ỏi, không thể kiên trì dài lâu. Đồng thời, điều này cũng tạo thành những xô xát và hao tổn không cần thiết trong nội bộ. Điều tồi tệ hơn là chúng ta thường coi những điều này là khảo nghiệm tâm tính hoặc cơ hội tốt để đề cao, mà coi nhẹ một điểm vô cùng quan trọng là đã sập bẫy của cựu thế lực. Những mâu thuẫn không đáng có này khiến tài nguyên vốn đã vô cùng hữu hạn của chúng ta bị hao tổn vô ích vào những việc không đâu mà làm lỡ tiến trình chính pháp cứu người, sức bán công bội. Thử nghĩ mà xem, biết bao nhiêu năm qua, rất nhiều việc chúng ta đều làm nhiều, nhanh, qua loa, cầu thả, không làm việc đóng vai chính mà sư phụ mong muốn ở chúng ta. Nguyên nhân chẳng phải là vì điều này hay sao? Gần đây, tôi thấy bài chia sẻ trên Minh Huệ Net nhắc tới việc rất nhiều người học Pháp nhưng không đắc Pháp, khiến tôi vô cùng kinh ngạc. Ngẫm đi ngẫm lại thì chẳng phải điều này liên quan tới tâm thái của giai cấp vô sản hay sao? Chúng ta có thực sự minh bạch Đại Pháp là gì không? Hay vẫn đối đãi với việc học Pháp và tu luyện giống như việc học Mao tuyển tập Mao Trạch Đông thời cách mạng? Vấn đề này nêu ra có vẻ gay gắt, nhưng đây cũng là vấn đề khiến cá nhân tôi và một vài đồng tu khác từng mê mờ nhiều năm. Dẫu bản thân có đôi chút sợ hãi khi nêu ra vấn đề này, nhưng tôi cho rằng cần nghiêm túc nêu ra. Hơn nữa, ở Trung Quốc đại lục, trước khi mọi người sinh ra đã bị tà đàng khống chế, ví như thứ gọi là thẻ chứng sinh trong kế hoạch hóa gia đình. Sau khi sinh ra lại bị tà đàng tẩy não không ngừng dẫu chỉ một khoảnh khắc. Chúng ta không học được cách biểu đạt thế nào mà thay vào đó là nói dối thế nào. Chúng ta không học được cách thấu hiểu và chia sẻ cùng nhau thay vào đó là tranh đấu ngấm ngầm hoặc công khai. Nhìn thì có vẻ như chúng ta đang biểu đạt và chia sẻ, nhưng thực tế sớm đã bị văn hóa đảng giở trò mà không tự biết. Người Trung Quốc đại lục khi nói dối đều có thể nói rõ ngọn ngành, có đầu có cuối, nhưng hễ đến khi thực sự bắt tay vào công việc, khi cần biểu đạt và thực sự chia sẻ thì những nỗ lực thông minh kia lại tan biến không dấu vết, ngốc nghếch chẳng biết chi. Điểm này phải chăng vẫn còn tồn tại không ít trong người chúng ta? Trong những niên đại rực lửa ấy, chúng ta trường kỳ tích lũy mức độ dã man và tàn khốc của thứ gọi là cần lao dũng cảm, chịu khó chịu khổ, vắt cạn sức, đổ mồ hôi, dốc sức làm tới, thi nhau bơi lên, mà sử sách khó lòng ghi chép cho hết ấy. Từ sáng đến tối trong các buổi tọa đàm, chúng ta đều phê bình và tự phê bình một cách sâu sắc để biểu thị mình tiến bộ thế nào, cách mạng ra sao. Chính vì đã từng trải qua những điều không giống với con người như vậy, nên khi đọc cuốn Giải thể văn hóa đảng, quả thực tôi quá đỗi cảm khái. Cũng do vậy nên tôi khá mẫn cảm về phương diện này. Là người còn đang trong tu luyện, tôi không thể bài trừ những thiên kiến và oán hận của mình với người khác. Suốt bao nhiêu năm qua, khi giao thiệp với đồng tu, có quá nhiều hiện tượng thường khiến tôi liên tưởng tới vô số hiện tượng kể trên. Bản thân tôi cũng thường bị sa lầy vào trong đó mà chẳng thể tự vượt. Sau khi đọc xong cuốn Giải thể văn hóa đảng, tôi bắt đầu nghĩ chịu khổ của chúng ta có phải là nỗi khổ theo hàm nghĩa tu luyện hay không? Hàng ngày chúng ta đều nói hướng nội tìm có phải là điều sư phụ giảng trong pháp không? Dáng vẻ tinh tấn mà bản thân chúng ta hiểu và biểu hiện ra có thực sự là tinh tấn hay không? Tâm thái của chúng ta rốt cuộc có ôn hòa hay không? Nếu có, thì vì sao chúng ta thường muốn chạy quay cuồng và làm việc như gió bão bên ngoài, nhưng hễ cần tĩnh tâm lại học chút gì đó như kiến thức ngoại ngữ và tri thức văn hóa cần thiết, chúng ta lại cảm thấy trong tâm trống rỗng đến ngây người, hoặc lại chạy sang một cực đoan khác, thường ở lì trong nhà không chịu ra ngoài sàng chân tướng. Thử hỏi có bao nhiêu lần chúng ta làm được điều sư phụ yêu cầu là nghĩ cho người khác. Vì sao hễ mở miệng ra, chúng ta lại nói, tôi thấy là, tôi thấy là. Nếu chỉ là nhu cầu biểu đạt suy nghĩ, thì cũng chẳng có gì đáng bàn, nhưng liệu chúng ta có đang biểu đạt một cách lý trí hay không? Gần đây, khi chia sẻ với một vài đồng tu cá biệt, tôi thấy có cách nghĩ sau. Dẫu sao thì đảng cũng không xử lý những cáo trạng này, cho nên chúng ta cũng không cần viết phải chính quy và tỉ mỉ như vậy. Trên thực tế, có không ít đồng tu viết rất hời hợt. Mặc dù do một vài nguyên nhân khách quan gây nên, nhưng những thói quen dưỡng thành lúc bình thường cũng trực tiếp ảnh hưởng tới việc này, giống như những hiện tượng được nhắc đến ở phía trên. Việc khởi kiện giang không chỉ là để truy cầu số lượng, mà chúng ta cần nghĩ xem có bao nhiêu đơn tố cáo đạt hiệu quả. Số lượng lớn chưa hẳn đã có uy lực trấn nhiếp lớn. Vài năm gần đây, một lượng lớn các đồng tu đại lục chạy ra nước ngoài đã bổ sung thêm sức mạnh giảng chân tướng tại hải ngoại. Nhưng do trình độ văn hóa khá thấp lại mang đậm màu sắc đại lục, khiến thành phần tố chất văn hóa của quần thể các học viên hải ngoại thay đổi rất lớn và mang tới không ít vấn đề mới. Chỉ cần liếc mắt là có thể thấy được biểu hiện của nó. Khi viết đơn tố cáo sang, có không ít đồng tu viết rất nhọc sức, mười mấy ngày vẫn chưa hoàn thành một lá đơn, còn chờ đợi nhau xem người khác viết thế nào. Nhưng những người được chờ đợi cũng chỉ có trình độ tương đương, mặc dù những đồng tu ấy về một phương diện nào đó có thể tu được rất tốt. Kỳ thực, viết đơn tố cáo có thể coi như thách thức mới và cơ hội đề cao bản thân. Không chừng nhân cơ hội này còn giúp chúng ta bồi dưỡng thói quen học tập tri thức mới. Điều này không thể thiếu đối với sự sinh tồn và làm việc trong môi trường xã hội tri thức cao tại hải ngoại, sẽ nâng cao chất lượng và mức độ giảng chân tướng rất nhiều. Bình thường khi chúng ta giảng chân tướng thường xuất hiện một khuynh hướng, thường là muốn nói thật nhiều. Dẫu là 3 x 7 bằng 21 điều, hễ nhớ ra thứ gì chúng ta đều mang ra dùng hết, khiến người đọc cảm thấy chán ngán. Phương thức tư duy thiếu sự rèn luyện như vậy cũng không tránh khỏi việc sẽ được đưa vào khi viết đơn tố cáo. Có đồng tu không để tâm tới yêu cầu về giới hạn và hình thức của một vụ án mang tính pháp luật, bất kể thứ gì muốn là viết. Quá nửa số đồng tu thậm chí còn dùng những vụ án không liên quan đến bản thân, không thể áp dụng mà chỉ nghĩ là viết được càng nhiều càng tốt. Trên thực tế, thế nào là một vụ án mang tính pháp luật? Phần chung và phần riêng của đơn tố cáo khác nhau như thế nào, nhiều đồng tu hoàn toàn không biết chút gì, nhưng cũng không nghĩ tới việc tự tìm hiểu hoặc đi hỏi người khác. Trên thực tế, cũng không có ai tư vấn những kiến thức pháp luật cơ bản cho những đồng tu ấy. Hạn chế về kiến thức, kinh nghiệm và trình độ văn hóa của những đồng tu này, kỳ thực khiến họ không có khả năng hiểu những mẫu đơn có sẵn được đưa ra trên Minh Huệ Net. Trên đây là những suy nghĩ của cá nhân tôi. Bình thường có không ít chỗ hà khắc với người khác, chỉ e nội dung trong bài sẽ làm tổn thương tới đồng tu. Nhân đây cũng xin được lượng thứ và cải chính nghiêm khắc. Bài chia sẻ thứ tư, giải thể nhân tố văn hóa đảng của bản thân trong quá trình giảng thanh chân tướng. Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại hải ngoại. Trong phần mở đầu tại Pháp hội San Francisco năm 2014, Sư Phụ đã nhắc tới vấn đề văn hóa đảng và trông mong chúng ta mau chóng chuyển hướng tư tưởng lại cho chính. Vào khoảng trước năm 2014, tôi giảng chân tướng cho người thường hiệu quả rất không tốt. Hễ nhắc đến tà đảng Trung Cộng là cảm xúc của tôi lại bị kích động. Đôi khi tôi giảng tới mức mặt đỏ tía tai, còn có đôi chút căng thẳng, cảm giác như thiếu máu não. Dường như tôi đang đánh nhau với người khác vậy. Mỗi lần nghe tôi giảng chân tướng xong, vợ tôi đều tỏ vẻ vô cùng thất vọng. Cô ấy nói rằng tôi cũng không thể kiềm chế bản thân mình. Lúc đó tôi cũng suy ngẫm sâu hơn về việc này, nhưng chỉ cảm thấy tính tôi vẫn thường dễ bị kích động như vậy. Bắt đầu từ năm 2014, cùng với việc đề cao trong tu luyện và sự thay đổi của hoàn cảnh, hiệu quả giảng chân tướng cũng dần dần tốt hơn lên, số người cứu được cũng ngày càng nhiều hơn. Đặc biệt là giảng chân tướng trực tiếp, tuyệt đại đa số những người nghe chân tướng đều có thể tam thoái một cách thuận lợi. Vợ tôi cũng phát hiện ra rằng ngữ điệu của tôi khi giảng chân tướng đã khác rất nhiều so với trước kia, càng ngày tôi càng trở nên lý trí hơn. Tháng 3 năm nay, tôi và người nhà cùng bạn bè tổ chức một đoàn tới Đài Loan xem Sơn Yun. Một cảm giác mạnh mẽ trong tôi là tới Đài Loan rồi tôi không dám mở miệng nói nữa, bởi lẽ hễ mở miệng là tôi lại cảm thấy bản thân thật lạ lùng, như một con bệnh vậy. Người Đài Loan nói chuyện rất nhẫn nại, ôn hòa và thân thiện. Còn tôi nói chuyện thường hấp tấp, nóng vội, thể hiện rõ sự nôn nóng, phiền toái trong nội tâm. Hơn nữa tôi còn dễ nghĩ xấu về người khác. Trong 8 ngày ở Đài Loan, tiếp xúc với vài chục người Đài Loan, tôi chỉ phát hiện ra có 2 người tính tình nóng nảy hơn tôi. Tháng 8 năm nay sau khi tới Mỹ, bên cạnh tôi vẫn luôn có đồng tu nhắc tới vấn đề trừ bỏ nhân tố văn hóa đảng, tôi cũng chăm chú lắng nghe. Họ nói rằng ngữ khí, cách nói chuyện của người đại lục đều đã biến dị rồi, nói rằng văn hóa đảng là một thứ vật chất, là một thể sinh mệnh, cần phải nghiêm túc trừ bỏ nó và đề xuất chúng tôi nhất định phải đọc lại cuốn Giải thể văn hóa đảng thật nhiều. Trong quá trình giảng chân tướng, tôi cũng cảm thấy mình làm được cũng khá. Chiều hôm trước, chúng tôi đã để mắt tới một người đàn ông trung niên, đồng tu A tiến về phía trước giảng chân tướng. Tôi thấy nói chuyện hồi lâu mà đối phương vẫn hỏi, rốt cuộc thì các người đang làm gì? Tôi bèn đi tới giảng giúp. Rất nhanh chóng, người đàn ông ấy đã đồng ý tam thoái một cách minh bạch rõ ràng. Lúc này tôi mới biết đồng tu A và người đàn ông qua đường đó là đồng hương ở Quảng Đông. Tôi thấy ông ấy vẫn còn thời gian nên chuẩn bị giảng thấu đáo cho ông ấy. Chúng tôi nhắc đến cuộc đàn áp học sinh sinh viên ngày 4 tháng 6 năm 1989. Ông ấy tỏ vẻ không đồng tình với ý kiến của tôi, mà nói rằng đàn áp học sinh sinh viên là điều tất yếu. Nhưng ông vẫn bồi thêm một câu rằng ông ấy thấy rất phản cảm với Trung Cộng và cũng nhắc tới trải nghiệm của ông, sinh ra đã phải chịu đói, đi học là phải nghỉ. Tôi bắt đầu giảng tiếp về việc sau năm 1949, Trung Cộng đã bức hại tới chết 8 triệu người Trung Quốc như thế nào. Tôi nói rằng Trung Cộng không đồng nghĩa với Trung Quốc và tiến hành phân tích sâu hơn về một vài quan điểm của ông. Nhưng đột nhiên ông ấy tỏ vẻ gắt gỏng, thái độ thay đổi 180 độ. Sau cùng ông còn lớn tiếng mắng mỏ chúng tôi đứng đây mắng chửi người Trung Quốc. Tôi vội vàng hạ nhiệt, người đàn ông đó nói hai câu rồi bỏ đi. Tôi hỏi đồng tu A, như vậy có thể tính là ông ấy đã tam thoái chưa? Đồng tu A nói, chưa. Toàn bộ câu chuyện này khiến nội tâm tôi rất nặng nề, rốt cuộc tôi phải làm thế nào đây? Tôi cảm thấy bản thân mình vẫn còn tồn tại tâm tranh đấu. Mỗi một vấn đề mà đối phương nhắc tới tôi đều chỉnh sửa lại, nhưng có lẽ điều đó lại khiến cho đối phương cảm thấy tôi cứ cướp lời người ta, nên lòng tự tôn của ông đã bị tổn thương. Kỳ thực khi nói tới nhiều vấn đề, có những chuyện hà tất tôi cứ phải ngay lập tức giải quyết cho người ta. Đôi khi vướng mắc vào mỗi một quan điểm hay nhận thức nào đó mà tôi coi nhẹ mục đích sang chân tướng cứu người mới là quan trọng nhất. Coi nhẹ cảm thụ của đối phương cũng như coi nhẹ sự phối hợp của đồng tu. Kỳ thực đồng tu A và ông ấy là đồng hương. Nếu sau khi đối phương đã đồng ý tam thoái thì giao cho đồng tu A giảng tiếp thì hiệu quả sẽ tốt hơn rất nhiều. Tôi nghĩ tới đây thì đồng tu A bước tới nói vừa rồi tôi nói chuyện hơi lớn tiếng, khiến người ta cảm thấy bị áp lực. Đặc biệt là ở đây còn có người qua đường, có thể khiến ông ấy cảm thấy mất mặt. Giọng đồng tu A không cao nhưng từng chữ đều thấm vào tim tôi. Bởi vì tư tưởng người ta vẫn còn vướng mắc, nhất thời không thể chấp thuận những phân tích và quan điểm của chúng ta, mà mở đầu tôi đã tranh luận với họ, thậm chí còn phản bác lại họ. Nếu vẫn không được, tôi sẽ lớn tiếng nhấn mạnh những thứ con người của mình để áp chế đối phương. Những thứ này chẳng phải đều là văn hóa đảng hay sao? Tôi đứng đó và bắt đầu hồi tưởng ngày tôi còn nhỏ cũng đúng vào thời kỳ cuối của cách mạng văn hóa. Trên đường, người xe đi lại nườm nượp, những chiếc loa to đùng trên xe suốt ngày tuyên truyền hình thế và chính sách của tà đảng. Hóa ra những thứ này tôi đã quen từ nhỏ, lớn tiếng tuyên truyền cưỡng chế tẩy não, đó chẳng phải là cách làm nhất quán của tà đảng hay sao? Cách thức tranh đấu này cũng rất dễ kích động những thứ xấu trong tâm mỗi người. Từ đó người ta sẽ mất đi lý trí mà một người bình thường nên có. Tôi muốn giảng thấu đáo cho đối phương điều này không sai, nhưng những nhân tố văn hóa đảng của bản thân mới là nguyên nhân then chốt khiến tôi không làm tốt việc này. Giảng chân tướng không hề dễ dàng. Đứng trên cơ điểm của cửu bình, muốn cứu một người thường bị đầu độc rất sâu, chúng ta phải có yêu cầu nghiêm khắc với bản thân mình. Hễ không thể cứu được thì rất khó nói rằng sau này họ còn có cơ hội khác nữa hay không. Sư phụ giảng, nhất là đệ tử đại pháp, từng ý từng niệm của chư vị đang quyết định sự tồn tại hay không tồn tại của rất nhiều sinh mệnh. Chư vị thực hiện ra sao, làm được tốt việc này, làm không tốt việc kia thì sẽ quyết định tồn tại hay không tồn tại tương lai của họ. Trích giảng pháp tại New York năm 2015. Tiếp đó tôi điều chỉnh lại ngữ khí và âm lượng của mình, tiếp tục kể về sự tốt đẹp của Đại Pháp cho từng khách bộ hành. Đồng tu A phát hiện ra tôi đã thay đổi, bèn bước tới nói với tôi, bây giờ ngữ khí của anh rất tốt, trước kia anh thường tỏ rõ sự áp đặt. Tôi từng làm giám đốc và quan chức cấp cao ở Đại Lục, nên hiểu rất sâu sắc hàm nghĩa của hai từ áp đặt. Những người quản lý tại Đại Lục hiện giờ rất nhiều người đều rất áp đặt như thế nào là người đàn ông mạnh mẽ, người phụ nữ mạnh mẽ, các kiểu chuyên chế không phục. Dẫu trên bề mặt dường như có thể thấy được hiệu quả ngay lập tức, nhưng áp đặt người khác phải khuất phục sẽ không thực sự khiến người ta tin tưởng, bội phục. Rất nhiều người còn coi đây là tố chất cần có, thậm chí là một khí chất tốt đẹp, nhưng là người tu luyện mà xét. Điều chúng ta cần chính là sự bình hòa trong nội tâm, sự rõ ràng và kiên định với các pháp lý. Trên bề mặt, thứ giành được là thứ của con người, trừ bỏ đi những nhân tố biến dị này, người tu luyện mới có thể thực sự đề cao. Trước kia tôi mang theo sự áp đặt trong mình, trong môi trường xã hội bình thường của Mỹ, điều này chỉ thể hiện ra điều rất không hài hòa mà thôi. Ngẫm lại bản thân tôi cũng vẫn còn tâm hiển thị. Bởi lẽ thường giảng chân tướng nên càng giảng càng thành thục. Mỗi vấn đề đối phương nói ra tôi đều chuẩn bị như súng đã lên nòng. Mọi vấn đề đều đã được học thuộc sẵn. Hơn nữa tâm hiển thị hệ xuất ra thì sẽ chú trọng quá mức tới cách biểu đạt của bản thân, mạch lạc lưu loát như thế nào, chứ không phải là tĩnh lặng tìm kiếm và tháo mở nút thắt trong tâm của người ta. Đôi khi giảng chân tướng xong tôi lại thầm đắc ý, vì bản thân vừa diễn giảng xong một bài chia sẻ hào hùng đầy khí phách. Trong cuộc sống ngày nay, mọi người thường coi việc nói năng ngọn ngành tường tận là biểu hiện của phản ứng nhanh nhạy và thông minh tài trí hơn người của bản thân. Thường cảm thấy mình cao hơn người khác một bậc, mạnh hơn người khác, sau đó trong tâm còn sương sương đắc ý. Trong cuốn Giải thể văn hóa đảng còn có một chi tiết là trong lời nói mang theo ý thức tranh đấu. Trong đó có nhắc tới rất nhiều từ ngữ mang tính tranh đấu. Tôi phát hiện ra trong số đó có vài câu tôi thường nói với vợ mình. Hành vi cử chỉ của người Trung Quốc trong văn hóa truyền thống thường nho nhã, thái độ khiêm nhường và tôn trọng cảm thụ của đối phương. Người quân tử kính cẩn mà không thất lễ, cung kính mà hành lễ với người. Văn hóa đảng là một thứ vật chất, là một thể sinh mệnh. Chúng ta thực sự cần học hỏi nhiều hơn, phát chính niệm nhiều hơn, quy chính lại tư tưởng và hành vi của bản thân mình. Trên đây là chút nhận thức nông cạn của cá nhân tôi, những chỗ thiếu sót, thành khẩn mong đồng tu chỉ giúp. Chương trình Phách Thanh ngày hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình.